Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Diary of a Very Bad Year Interviews with an Anonymous Hedge Fund Manager là một cuốn sách phi hư cấu về tài chính, được trình bày dưới dạng các cuộc phỏng vấn giữa Keith Gesson, người đồng sáng lập tạp chí Nemo, và một nhà quản lý quỹ đầu cơ giấu tên. Cuốn sách theo dõi giai đoạn từ lúc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu lộ rõ vào năm 2007 cho đến khi cơn chấn động lớn nhất của thị trường dịu xuống vào năm 2009. Điểm đặc biệt của tác phẩm không nằm ở một hệ thống lý thuyết tài chính khô cứng mà ở việc ghi lại suy nghĩ, phản ứng và sự mệt mỏi của người trong cuộc khi mọi thứ đang sụp đổ ngay trước mắt. Qua đó, sách giúp người đọc hiểu cách những công cụ như chứng khoán, bảo đảm bằng thế chấp, quỹ thị trường tiền tệ và hoán đổi rủi ro tín dụng vận hành trong khủng hoảng, đồng thời cho thấy áp lực đạo đức và tâm lý của giới tài chính phố Wall. Tôi sẽ mang đến tập cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ghi chép trực tiếp về khủng hoảng tài chính toàn cầu khi nó đang diễn ra. Giá trị lớn nhất của cuốn sách là tính thời điểm. Thay vì viết lại lịch sử bằng sự tỉnh táo của hậu nghiệm, tác phẩm đặt người đọc vào đúng giai đoạn thị trường đang hoang mang từ cú sụp của Bear Stearns, Lehman Brothers đến AIG, rồi lan rộng ra toàn bộ hệ thống tài chính. Cách kể này rất quan trọng vì khủng hoảng kinh tế không chỉ là chuỗi sự kiện đã kết thúc mà là một trạng thái bất định kéo dài, nơi ngay cả người trong ngành cũng không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhà quản lý quỹ đầu cơ trong sách không nói như một nhà phê bình từ bên ngoài mà như một người phải ra quyết định giữa lúc dữ liệu, tin đồn và rủi ro đan xen. Nhờ vậy, người đọc cảm nhận được nhịp độ của khủng hoảng, tức là sự chuyển từ lo ngại sang choáng váng rồi sang kiệt sức. Đây là lý do cuốn sách khác với nhiều sách về cuộc khủng hoảng 2008 vốn thường giải thích nguyên nhân sau khi mọi việc đã rõ ràng hơn rất nhiều. Thứ hai, giải thích tài chính phức tạp bằng ngôn ngữ đối thoại, dễ tiếp cận. Cuốn sách không phải giáo trình tài chính, nhưng lại có giá trị như một bài học nhập môn về cách thị trường hiện đại vận hành. Thông qua đối thoại, HFM giải thích các khái niệm như chứng khoán, bảo đảm bằng thế chấp, quỹ thị trường tiền tệ, trái phiếu, thanh khoản và hoán đổi rủi ro tín dụng theo cách gắn với sự kiện thực tế đang xảy ra. Điều này giúp người đọc không chỉ học định nghĩa mà còn hiểu vì sao các công cụ đó trở nên nguy hiểm khi niềm tin thị trường tan rã. Cấu trúc phỏng vấn của Keith Gesson làm giảm khoảng cách chuyên môn vì ông đóng vai người hỏi thay cho độc giả bình thường, nên những đoạn giải thích thường đi từ câu hỏi rất cơ bản đến phần trả lời có bối cảnh và ví dụ. Chính cơ chế này khiến sách dễ đọc hơn nhiều tác phẩm tài chính khác. Nó cho thấy tài chính không phải một hệ thống bí ẩn hoàn toàn tách khỏi đời sống, mà là mạng lưới quyết định kỹ thuật có ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và đời sống xã hội. Thứ ba, góc nhìn nội bộ về văn hóa phố Wall, từ lợi nhuận đến sự kiệt quệ, cuốn sách không chỉ nói về thị trường, mà còn nói về con người làm trong thị trường ấy. HFM hiện ra như một người hiểu rất rõ logic của nghề quỹ đầu cơ, nhưng cũng dần bộc lộ sự mỏi mệt, mất niềm tin và muốn rời khỏi ngành. Chính sự chuyển dịch này tạo ra chiều sâu cho tác phẩm, vì nó cho thấy khủng hoảng không chỉ làm tổn thương hệ thống tài chính mà còn làm hao mòn những người vận hành nó. Nhiều đoạn trong sách gợi ra cách giới tài chính nhìn thế giới bằng các tín hiệu rủi ro, đòn bẩy, thanh khoản và xác suất, nhưng đồng thời cũng cho thấy họ vẫn bị chi phối bởi cảm xúc, áp lực nghề nghiệp và bầu không khí cạnh tranh liên tục. Việc tác giả giữ bí mật danh tính của nhân vật phỏng vấn khiến lời kể có phần thẳng thắn hơn, đặc biệt khi bàn về tính hợp pháp, đạo đức và giới hạn của ngành. Nhờ vậy, sách không biến phố Wall thành biểu tượng trừu tượng của lòng tham, mà trình bày nó như một môi trường nghề nghiệp có tổ chức, có ngôn ngữ riêng và có cái giá tâm lý rất cụ thể. Thứ tư, một cuốn sách về hệ quả xã hội của khủng hoảng, không chỉ về bảng cân đối kế toán. Điểm đáng chú ý của tác phẩm là nó không dừng ở chuyện các ngân hàng và quỹ đầu cơ bị ảnh hưởng ra sao, mà mở rộng sang hậu quả đối với nền kinh tế Mỹ nói chung. Khi hệ thống tín dụng đóng băng và niềm tin vào các định chế tài chính lung lay, tác động không còn nằm trên sàn giao dịch nữa mà lan tới doanh nghiệp, người vay nhà, quỹ hưu trí và cả tâm lý công chúng. Cuốn sách cho thấy khủng hoảng tài chính là một sự kiện xã hội vì nó tái phân phối rủi ro, làm lộ ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các định chế và khiến nhiều người ngoài ngành cũng phải gánh hậu quả từ những quyết định ở cấp cao. Cách kể theo dòng thời gian giúp người đọc nhìn thấy mối liên hệ giữa biến động trên thị trường và cảm giác bất an trong đời sống thực. Nó cũng cho thấy sự bất lực của các cơ quan quản lý và mức độ phức tạp của việc điều tiết một hệ thống tài chính toàn cầu. Nhờ thế, sách có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi nghề nghiệp, vì nó giúp người đọc hiểu vì sao khủng hoảng 2008 trở thành một biến cố kinh tế, chính trị và văn hóa lớn như vậy. Cuối cùng, điểm mạnh và giới hạn của hình thức phỏng vấn. Trong việc kể chuyện tài chính, hình thức phỏng vấn là yếu tố làm nên bản sắc của cuốn sách, nhưng cũng là nơi thể hiện rõ nhất giới hạn của nó. Về mặt ưu điểm, đối thoại tạo ra nhịp điệu tự nhiên, giúp các khái niệm tài chính khô khan trở nên gần gũi hơn, đồng thời giữ được cảm giác trực tiếp của lời kể đương thời. Người đọc nghe thấy một nhân vật đang nghĩ thành tiếng trong lúc biến cố đang xảy ra, nên tác phẩm có sức căng và sự chân thực mà những cuốn tổng kết sau khủng hoảng thường nghênh thiếu. Tuy nhiên, chính cấu trúc này cũng làm cho cuốn sách có phần rời mạch ở vài chỗ, vì nó không xây dựng một lập luận hệ thống theo kiểu nghiên cứu học thuật hay điều tra báo chí truyền thống. Tác phẩm mạnh ở việc cho thấy trải nghiệm nội bộ và phản ứng tức thời, chứ không nhằm đưa ra một mô hình giải thích toàn diện cho mọi nguyên nhân của khủng hoảng. Vì vậy, đây là cuốn sách phù hợp hơn với người muốn hiểu cảm giác và logic nội tại của cuộc khủng hoảng, thay vì tìm một bản đồ đầy đủ của toàn bộ hệ thống tài chính. Kết luận, Diary of a Very Bad Year phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu khủng hoảng tài chính 2008 từ bên trong, đặc biệt là người mới học về kinh tế, sinh viên, độc giả quan tâm đến phố Wall, và những ai thích các tác phẩm phi hư cấu dựa trên lời kể trực tiếp. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó biến những khái niệm thường rất khó tiếp cận thành câu chuyện có ngữ cảnh, đồng thời cho thấy cách một người làm quỹ đầu cơ suy nghĩ khi hệ thống đang lung lay. Người đọc không chỉ học về công cụ tài chính, mà còn hiểu vì sao niềm tin, thanh khoản và kỳ vọng lại quan trọng đến vậy trong một cuộc khủng hoảng toàn cầu. So với nhiều cuốn sách khác về năm 2008, tác phẩm này nổi bật vì không viết bằng giọng của người đã biết kết quả mà ghi lại tâm thế bất định ngay lúc sự việc còn mở. Chính tính đương thời đó làm cho cuốn sách vừa có giá trị tư liệu, vừa có giá trị nhân văn, vì nó cho thấy một khủng hoảng lớn được cảm nhận như thế nào từ bên trong giới tài chính. Nếu bạn muốn ủng hộ Hedge Fund Manager, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!